Tế Điền quát hỏi: "Cha ngươi có mấy đứa con?" Chí Khôi mệt mỏi đáp: "Chỉ có mỗi tôi." Tế Điền giận nói: "Ngươi biết cha ngươi chỉ có một mình ngươi, thương ngươi biết là chừng nào, sao nỡ sinh lòng làm quấy? Cũng bởi ngươi khởi lòng tà nên mới có sự yêu ma mê hoặc, ấy chính do ngươi gieo vạ rồi rước vạ, tâm tà nên mới nhuốm tà, tà càng thấy chừng nào càng giận cho đứa con bất hiếu." Nói xong, Tế Điền giơ tay đánh mạnh một cái, Chí Khôi la lên một tiếng, lăn ra chết giấc. Bản Thanh sợ con chết, đau đớn la hoảng. Vừa khi ấy, Chí Khôi tỉnh lại, lồm cồm bò dậy. Tế Điền chừng mắt ngó Chí Khôi và quát: "Ngươi còn sống lại, ta càng giận thêm, đánh cho đến chết." Nói xong giơ tay toàn đánh. Tô Bắc Sơn lật đật sấn lại can rằng: "Chu huynh chỉ có một bụng con, xin thầy bớt giận." Bản Thanh thì lòng giận tím gan, nhưng không dám nói, chỉ nghĩ thầm: "Không biết pháp lực ra sao, nhưng cử chỉ thật là một vị sư điên." Tế Điền biết rõ lòng dạ Bản Thành, liền tủm tỉm cười bảo: "Viên ngoại đừng quán trách gì tôi, hãy hỏi công tử đi rồi sẽ rõ nguồn cơn." Lúc ấy Chí Khôi đã sáng suốt tâm thần, liền quỳ xuống và thưa với cha: "Xin phụ thân chớ giận, nếu không có đại sư đánh cho thì con đâu có tỉnh, yêu quái chắc không chạy mà vẫn còn quanh quẩn nơi mình của con." Tế Điền bỗng trừng mắt nhìn Chí Khôi quát: "Ta phải bắt yêu, mau đem thần tượng vi phục cho ta." Chu Phước lãnh mạng đưa thần tượng vi phục đến. Tế Điền tiếp tay đỡ lấy, vẽ một đạo bùa lên không trung. Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi dậy, nữ yêu trông thấy Tế Điền hiển hiện thần thông, hào quang sáng chói, nhận rõ là Ti Giác La Hán, thất kinh rụng rời. Ngay khi ấy Chí Khôi lăn mình chết giấc. Nữ yêu hiện hình là một hồ ly tinh, cúi xin tha mạng cho khỏi uổng công phu tu luyện đã mấy trăm năm. Tế Điền đại phát từ bi, khoát tay tha mạng. Hồ ly tinh rất đổi vui mừng, lại tạ biến mất. Đồng lúc Chí Khôi lồm cồm bò dậy, tươi tỉnh như một người thường. Đây nói về chuyện hồ ly được Tế Điền tha mạng, cúi đầu lại tạ rồi biến đi. Chu Chí Khôi cũng lồm cồm bò dậy và khỏe khoắn như người thường. Chu Bản Thanh khôn xiết vui mừng, vô cùng cảm kích tham ân hòa thượng, liền ngỏ ý với Tô Bắc Sơn muốn dâng tiền bạc cúng dường. Tô Bắc Sơn gạt đi: "Sư phụ đây tuy hình dung cổ quái nhưng tâm địa thật vô cùng cao rộng, tế độ khắp thảy quần sinh. Huynh dù muốn tặng tiền nhưng chắc sư phụ không nhận, tốt hơn nên mua hương hoa lễ Phật, thế cũng là một cách đáp ơn." Tế Điền bỗng quay lại hỏi: "Hai người nhỏ to chi vậy?" Bắc Sơn liền bạch: "Chu viên ngoại đầy ý muốn tặng tiền đáp ơn sư phụ." Tế Điền liền nói ngay: "Phải rồi, phải rồi, ta tới đây làm việc phúc nhưng cũng cần có tiền xài nữa chứ." Bắc Sơn mỉm cười: "Còn được biết sư phụ vốn không ưa tiền nên có bàn với Bản Thanh huynh không được cúng tiền, và đang tính chuyện sơn son thiếp vàng tượng thần vi phục để cung tạ thăm ân." Tế Điền thốt hét lớn: "Hại quá, hại quá rồi, ta tới đây nếu làm vậy thì còn đi đâu được chứ?" Bắc Sơn hỏi: "Vậy sư phụ còn muốn đi đâu?" Tế Điền quắc mắt và dằn từng tiếng: "Lão Vi vốn cùng ta là bạn, không thích xa hoa lòe loẹt hào nhoáng. Bề ngoài nhiều hào nhoáng thì người dòm ngó, thích xa hoa thì lòng dễ xao xuyến không yên. Nếu đem sơn son thiếp vàng thì ngôi tượng gỗ này cũng sinh lười biếng, ưa chuyện trần gian mà mất hết lên thiên, làm chi được nữa?" Bản Thanh vội cung kính chắp tay bạch: "Vậy để tử xin Chu biện tiền bạc, xin sư phụ nhận cho." Tế Điền thốt cười lên: "Hoan hỷ, hoan hỷ, lúc nào cũng hoan hỷ, được tiền hoan hỷ, không được tiền hoan hỷ." Cười dứt, vẻ mặt trầm ngâm, tiến gần ghé tai Bản Thanh bảo: "Vì ta còn bận nhiều việc, ngươi muốn giúp tiền cho ta phải làm thế này, thế này, hãy ghi nhớ cẩn thận." Nói xong, kéo bừa hai người cùng ngồi vào tiệc, không nói không rằng, ăn một thôi một thốc. Tiệc tan, Tế Điền dắt thượng thần vi phục vào cạp quần rồi từ giã ra đi. Trên đường bước thấp bước cao, gió chiều phơi phới, bóng tà dương đã ghé chết non đoài. Áng mây hương đã ngả màu xám nhạt phủ lên bóng cây xanh. Tế Điền cứ vừa đi thoát lại ngửa mặt lên trời cười ngất. Đi tới quán rượu bên đường, Tế Điền loạng choạng tiến vào. Mọi người trong quán thấy một hòa thượng mặt mày lem luốc, coi bộ nghèo khổ, đều có ý khinh bỉ. Một người cất tiếng: "Hòa thượng kia tới đây có phải muốn hóa duyên chăng?" Tế Điền đáp: "Không đâu, không đâu, ta đến đây để bán pho tượng vi phục." "Hòa thượng ở đâu đến? Định bán bao nhiêu tiền một pho tượng? Tượng thế nào, đẹp không?" Đẹp hay xấu là ở tâm người, bán hay không là ở tâm ta. Tượng này đáng giá 100 lạng, nhưng nếu muốn mua thì phải 200.
Sao lại có chuyện bán đắt như vậy?
Thế nào là đắt, thế nào là rẻ? Người thỉnh pho tượng đẹp mà nó chỉ là pho tượng thì có ích gì? Thỉnh pho tượng xấu mà cung kính tôn thờ linh thiêng rất mực, tượng ấy giá đáng bao nhiêu?
Nhưng tượng bằng gì mới được chứ?
Tượng bằng cây mộc. Đừng thấy mộc mà khinh, hãy nghe đây. Chùa mua chùa được linh thiêng, người mua thì được bình yên trong nhà. Nói rồi cười ha hả và gọi Tự Bảo, dọn rượu cho ta uống mau. Mọi người đều ngơ ngác, thầm thì bàn tán ông tăng lạ lùng. Tự Bảo bưng rượu ra, Tế Điên với lấy dốc tuốt vào miệng uống ừng ực, làm một hơi cạn vò, rồi ghé tai Tự Bảo cười mà dặn rằng:
Ta gửi pho tượng thần vi phục ở nơi đây, nhờ ngươi coi chừng. Ta có việc đi đằng này một chút, rồi sẽ trở lại.
Nói xong, vùng đứng lên bỏ đi như bay. Tủ Bảo đem sự việc trình bày với chủ quán và trao lại pho tượng nhỏ con. Chủ quán nghĩ bụng, thôi, ông sư khùng uống hết vò rượu, gửi lại tượng thần thì cũng không sao. Vốn lòng tín ngưỡng, liền đem pho tượng đặt lên bàn thờ, định bụng nếu vị sư khùng không đến lấy lại thì sẽ để thờ. Chợt nhìn ra phía ngoài, thấy có 5-6 vị hòa thượng khác tiến vào, vừa đi vừa nói lao xao, chắc tại nơi đây. Rồi cất tiếng hỏi chủ quán: Nơi chùa chúng tôi có một vị hòa thượng mắc chứng phong điên, lấy trộm tượng thần vi phục đem bán. Chúng tôi vân mạng lão hòa thượng đến để mong thí chủ phát bồ đề tâm, nếu trót mua xin hoàn lại. Chủ quán nghe vậy cung kính vào lấy pho tượng trao lại cho các vị hòa thượng và bạch nguyên do, lại ngỏ ý không dám lấy tiền chuộc vì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chúng tăng đều hoan hỷ quay ra. Lát sau Tế Điên trở lại, vẻ mặt nghiêm trang hỏi chủ quán:
Vậy chứ tượng thần vi phục ta gửi lại đâu?
Bạch: Có 5-6 vị hòa thượng bảo ngài lấy trộm của chùa nên lại thỉnh về rồi. À, ta gửi thì ngươi biết ta lấy trộm hay hòa thượng kia tới lừa? Các hòa thượng có nói ở đâu không?
Chủ quán thưa: Chúng tôi thấy là vị hòa thượng tình nên không hỏi, nên cũng không hay quý vị đó trụ trì tại đâu.
Tế Điên kêu lên: Cha chả, thấy hòa thượng là tin, ta đây không phải hòa thượng ư?
Hay là ta là hòa thượng áo rách thì ngươi không tin? Các ngươi chỉ tin hòa thượng áo lạnh, mặt mày đẹp đẽ, ăn nói nhẹ nhàng, đấy mới là người tu hay sao?
Chủ quán vội nói: Không phải thế, cũng bởi chúng tôi thành tâm cung kính nên mới tin các hòa thượng, vả lại pho tượng nhỏ con chẳng đáng là bao.
Tế Điền quát lên: Sao bảo chẳng đáng là bao? Tượng đó đáng 200 lạng, ngươi bảo cung kính thành tâm, vậy ngươi phải đưa cho ta đủ 200 lạng, nếu không việc phải đến quan. Đâu phải hòa thượng là tin, đâu phải áo lành là kính, áo rách thì khinh đâu.
Nói xong phăng phăng bỏ đi, khiến mọi người chẳng ngớt đàm tiếu nghị luận. Vừa ở quán ra, Tế Điền ngửa mặt lên trời, thấy một vườn oán khí xông thẳng tới mây, liền hiển linh quang mà xem rồi gật đầu: Lành thay, lành thay, ta là hòa thượng thấy việc quán hờn chẳng gánh vác sao. Nói xong cắm cổ chạy một mạch thẳng tới tam thanh quán của Lưu Thái Chân gõ cửa. Một tên đạo đồng bước ra hỏi: Đạo sư muốn hỏi thăm ai?
Ta đến thỉnh thầy ngươi đi bắt yêu.
Thầy tôi không có nhà, hiện lên núi hái thuốc chưa về. Đại sư không thấy tấm bảng từ khách treo kia sao?
Tế Điên từ tốn bảo: Mi cứ vào thưa với thầy rằng có ta là Tế Điên qua thăm, ta biết thầy ngươi hiện ở thư phòng.
Đạo đồng nghe nói khôn xiết kinh ngạc, vì sự việc quả nhiên thế thật, liền phải trở vào thông báo.
Lưu Thái Chân vội vàng ra chào và hỏi: Sư phụ đến có việc chi chăng?
Tế Điên nói: Chuyện của tôi ông không cần hỏi, riêng ông hiện nay sao không đi bắt yêu?
Bạch sư phụ, chẳng nói giấu chi ngài, từ ngày xảy ra câu chuyện ở nhà họ Chu, riêng những thẹn thầm không dám lấy nghề bắt yêu làm kế sinh nhai nữa. Vì vậy có ai tới thỉnh đều nại cớ lên núi hái thuốc mà từ chối.
Thế này thì thầy trò ông lấy gì sinh nhai?
Thái Chân tỏ vẻ buồn rầu bạch: Thật cũng là chuyện khổ tâm, nhưng biết làm sao, sư phụ đến đây hẳn có trước hay dạy bảo.
Có chứ, có chứ, để ta dạy cho một phép.
Chẳng hai phép chi, có khó không?
Phép này gọi là phép ngũ quỷ đạo, tức là 5 con quỷ đi ăn trộm.
Sao lại có phép ngũ quỷ đạo lạ lùng vậy? Phép này sao lại là phép lương thiện được?
Ông đâu có hiểu, phép ấy mà học được
thì muốn tiền bạc, muốn áo quần hay muốn bất cứ thức vật gì, chỉ cần niệm lên mấy câu, thần chủ tự nhiên trong bóng tối hiện ra 5 con quỷ lấy đồ vật đem đến cho mình, khỏi phải nhọc công. Thái Chân cảm mừng nói: "Như vậy thì xin sư phụ dạy bảo cho." Tế Điền nói: "Chỉ ngày một điều là muốn học phép ấy, ông phải lại tôi làm thầy và ngày ngày phải cấp dưỡng rượu thịt cho thật đầy đủ mới được." Thái Chân vội sụp lại làm lễ bái sư và thưa: "Đệ tử xin tình nguyện hết lòng." Tế Điền cả cười: "Được, vậy tốt lắm, tốt lắm. Trước hết ông phải học cúi đầu, mỗi ngày cúi 1000 lần, cúi đủ 49 ngày, ta sẽ dạy niệm thần chú. Tới chừng lầu thông thần chú, muốn điều chi cũng được." Thái Trần sốt sắng mà nói: "Bạch sư phụ, chừng nào thì khởi sự học được?" "Bắt đầu sáng mai. Còn bây giờ hãy đích thân mua sắm tiệc rượu cho ta tẩy trần trước." Thái Trần nhất nhất vâng lời, dọn tiệc đãi đằng. Qua ngày hôm sau, Tế Điên đếm 1000 hột đậu, lên ngồi chễm chệ trên bồ đoàn và bảo Thái Trần: "Hãy ta niệm một tiếng vô lượng thọ Phật thì ngươi phải cúi đầu lại một cái, lấy 1 hột đậu để riêng ra, chừng nào hết đậu là đủ số 1000 lần. Thái Chân đáp: "Xin vâng." Tế Điên liền ngồi tề chỉnh trên bồ đoàn, bắt đầu niệm Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Thái Chân nghe xong cúi đầu rồi lấy 1 hột đậu để riêng. Nào hay mới cúi có 30 lần thì cảm thấy lưng mỏi, cổ đau, chân te mình ớn. Thái Chân nghĩ thầm: "Nếu cứ nghe lời cúi 1000 lần như thế thì mạng ta cũng đến đi đời." Liền lén ngước mắt ngó lên, thấy Tế Điên đôi mắt nhắm nghiền, dường như ngủ gà ngủ gật. Liền với tay bốc 1 nắm đậu mà để riêng cho mau hết. Tế Điền vụt mở mắt quở rằng: "Tu luyện mà còn có lòng gian thì thành công sao được." Thái Trần một mực kêu khổ vì làm chưa quen. Tế Điền bảo: "Thôi, hôm nay đã trót lỡ rồi, ta cho phép sáng mai làm lại, giờ đi làm rượu cho ta." 4 năm hôm sau cũng là như thế, hãy cứ cúi đầu khoảng 100 cái hơn là lại mệt mỏi không sao chịu nổi, và Tế Điền lại bắt làm lại từ đầu. Mà ngày nào cũng phải rượu thịt cung phụng đầy đủ, Thái Chân luôn mồm kêu khổ. Sao Mạnh Bảo mà bạch rằng: "Đệ tử cung phụng sư phụ ngót nửa tháng nay đã kiệt sức, những tưởng học phép thành thuộc rồi, sai khiến 5 con quỷ lấy trộm theo như ý mình thì lo chi chẳng đủ cung phụng, nhưng nay phép học chưa xong mà tiền nhà đã cạn, đệ tử cũng không biết làm sao, xin sư phụ dạy bảo mau mau, đệ tử xin sẽ đền ơn xứng đáng." Tế Điền cười ngặt nghẽo mà bảo: "Ta nào biết quái quỷ chi đâu." Thái Chân không tin bạch: "Sư phụ giận đệ tử mà nói vậy chứ có lẽ nào?" Tế Điền nói: "Nếu nhà ngươi hết tiền thì ta đi cho được việc." Thái Chân kêu khổ và bạch: "Xin sư phụ thương cho, như vậy thì thầy trò tôi chết đói còn chi." Tế Điền dạy: "Thôi, ta cũng cám cảnh mà thương giùm. Này, ta chỉ cho một trước, hãy lấy quần áo của ta mà mặc, lấy mũ của ta mà đội, đi thẳng ra lối sông Tiền Đường, tới một nơi gọi là Lãnh Tiền Đình. Ngươi vào đó nghỉ ngơi, rồi lớn tiếng kêu gọi 3 lần. Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên, muốn gặp Tế Điên chẳng cần linh án." Cứ thế, nói 3 lần tự nhiên có điều hay. Thái Trần trước đã thấy Tế Điên có nhiều chước thuật kỳ lạ nên rất tin tưởng, nhưng khi thay đồ rách rưới hôi hám gần như lộn mửa, lại nửa cái mũ liên qua vừa dày vừa bẩn, mùi hôi nồng nặc, cực chẳng đã cũng phải vâng lời theo, nhưng lại gặng hỏi: "Bạch sư phụ, gọi như thế biết đến chừng nào mới có kết quả?" Tế Điên bảo: "Người cứ rào đi, tự khắc có người tới đó." Thái Trần ra khỏi Tam Thanh Quan, mình mặc chiếc áo rộng thùng thình, dơ bẩn, thẳng nẻo Lãnh Tuyền Đình đi tới. Lối sông Tuyền Đình là một đại lộ, Lãnh Tuyền Đình lại là nơi thắng cảnh, du khách dập dìu, người qua kẻ lại đông như đám hội. Thái Chân mặt thẹn đỏ bừng, bất đắc dĩ tới đình Lãnh Tuyền, dừng lại gọi lớn: "Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên, muốn gặp Tế Điên không cần lên linh án, linh ẩn." Người qua kẻ lại đều trố mắt mà nhìn, không hiểu sao thầy đạo sĩ Thái Chân tự nhiên lại nổi khùng như vậy. Nhưng trong đám đông có 2 người nói chuyện với nhau: "Hiền đệ coi, thánh tăng có tài biết trước." Rồi 2 người lách đám đông tiến thẳng vào Lãnh Tuyền Đình. Thái Chân trông ra là một người ăn mặc theo lối viên ngoại, phía sau là chàng trai trẻ tuổi ra ván dáng văn sinh, ăn mặc theo lối công tử. 2 người nhìn bộ dạng Thái Chân một lúc, vị viên ngoại thốt hỏi lớn: "Ngươi là ai mà dám mặc đồ của Tế Công, hay đã hại Tế Công rồi giả dạng lừa ngươi?" Thái Chân cả sợ mà đáp: "Ta chẳng có hại ai,
chính đại sư trao áo mũ cho ta và dặn phải làm như vậy, chắc có chuyện hay.
Vị viên ngoại đó chính là Triệu Văn Hội, còn công tử đi theo là Lý Quốc Nguyên, hết sức vui mừng vì hai người đang muốn tìm gặp Tế Điên. Nghe Thái Chân thuật lại thì đều vô cùng kinh ngạc, hỏi dồn: Tế công hiện nay ở đâu? Phiền ngươi dắt ta tới ý kiến cho mau.
Thái Chân vội đưa hai người về Tam Thanh Quan thì thấy Tế Điên đang dựa ghế mà ngủ, tiếng ngáy phò phò như đang kéo gỗ. Văn Hội tiến vào đánh thức và chào hỏi, lại bảo thư sinh thi lễ.
Lý Quốc Nguyên thấy một nhà sư bẩn thỉu thì thầm khinh người bần tiện, nhưng bất đắc dĩ mà phải bước tới vái chào. Tế Điên dõng dạc hỏi: Hai người có chuyện gì?
Văn Hội tiến lên nói: Bạch sư phụ, nhân vì nội tướng của Lý Hiền Đệ đây mắc bệnh kỳ lạ, mời khắp thầy lang điều trị không khỏi. Sao có người mách là nhà họ Đỗ có lá bùa ngũ lôi bát quái, trấn trừ được hết yêu ma. May mà có người bạn của Lý Quốc Nguyên là Lý Xuân Sơn ngồi dạy học nơi nhà họ Đỗ, nên Lý Hiền Đệ cầu mượn lén về trấn trạch. Nào ngờ bệnh chưa khỏi mà lá bùa bị mất, dò xét mới hay kẻ trộm lấy lá bùa bán trong dinh quan. Đại tướng họ Tần, việc thật khó khăn gấp rút, không biết liệu sao, nên phải đi cầu sư phụ, nghĩ tình đệ tử mà cứu Lý Hiền Đệ một phen.
Tế Điền gật đầu ưng thuận, nhưng bảo: Nhưng Lý công tử đâu có chịu tin ta.
Lý Quốc Nguyên cả sợ, vì Tế Điền nói trúng ruột gan nên vội quỳ xuống thú thật ý nghĩ của mình. Tế Điền cười khà và bảo: Thôi được, ta sẽ giúp cho, nhưng nhất nhất bảo gì phải nghe mới được. Nói xong gọi Thái Chân lại dặn dò và truyền Quốc Nguyên cấp 50 lạng bạc cho Thái Chân, rồi theo gót hai người về Lý Gia Trang.
Khi đến nơi, Tế Điền bảo: Để ta chữa bệnh cho phu nhân, rồi sau sẽ liệu lấy lá đạo bùa về. Trong khi ta chữa bệnh, có việc gì quái lạ chớ nên nghi ngại.
Lý Quốc Nguyên nghe vậy nhưng lòng vẫn không tin, đành chỉ im lặng mà xem, nhưng thật tình trong dạ không vui.
Triệu Văn Hội liếc nhìn Lý Quốc Nguyên mặt buồn rười rượi, có vẻ không tin, liền nói: Hiền đệ chẳng nên đa nghi, Tế công trưởng lão vốn là Phật sống đời nay, hễ khi đã nói là quyết không sai.
Lý Quốc Nguyên nín lặng, dắt Tế Điên vào phòng thăm cho vợ là Lan Thị, bụng nghĩ: Nếu ông ta chữa được cho vợ thì ông ta hãy chữa bệnh cho ông ta trước đã.
Lúc ấy Lan Thị bị giam nơi buồng kính, tay có xiềng xích. Tế Điên thấy vậy vội sai mở cửa phòng giam, khiến người gỡ xiềng, ai nấy cả sợ bạch rằng: Phu nhân điên khùng, mở xiềng thì sẽ hành hung không ai chống lại được, xin đại sư cẩn thận, kẻo di hại cho cả gia nhân.
Tế Điên cười bảo: Không sao, không sao.
Tuy vậy các a hoàng cũng mở xiềng, vừa mở cửa vừa rung. Cửa phòng vừa mở, Lan Thị ngước mắt thấy một vị hòa thượng ngó mình lườm lườm. Xiềng vừa mở ra, Lan Thị rú lên một tiếng chạy vụt ra ngoài. Tế Điên đuổi theo tới vườn sau, Lan Thị chạy lại hồ nuôi cá toàn nhảy xuống nước. Tế Điên nạt lớn:
Còn chưa chịu tỉnh nữa sao, hay phải đợi ta được đánh?
Lan Thị nghe quát, mình mẩy rung như cầy sấy, tay chân run rẩy trông thật đáng thương. Bỗng nấc khóc lên một tiếng, miệng mửa vọt ra cục đờm xanh, mùi tanh nồng nặc. Phút chốc trong lòng thấy sảng khoái, thần trí minh mẫn, xem lại thân hình bẽn lẽn khép nép, tự nghĩ sao mình lại kỳ hình dị dạng thế này. Mặt đỏ bừng bừng, dáng đi ngượng ngập, cúi đầu đính lễ Tế Điên. Bọn a hoàng thấy vậy đều reo vui. Lý Quốc Nguyên lòng mừng hớn hở, vội sai a hoàng dìu phu nhân vào chốn lang phòng.